Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạnh. Hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 2021, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 24 từ câu 42 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó quét vắt nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy. Anh em hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Vậy thì, ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên còi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ, đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy, nếu chủ trở về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên còi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết. Và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay là một trong ba dụ ngôn được ghi lại sau bài giảng về Jerusalem và tận thế để nhắc nhở cho chúng ta về những việc cần phải chuẩn bị cho ngày tận cùng, là ngày chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chỉ mình Thiên Chúa mới biết ngày nào, giờ nào. Trước hết, Đức Giêsu dùng hình ảnh tên trộm để nói lên tính bất ngờ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vắt nhà mình đâu. Yếu tố bất ngờ là một trong những điều sẽ xảy ra trong ngày sau cùng, vì thế cần chuẩn bị sẵn sàng, nghĩa là trang bị những điều cần thiết để ra trước tòa phán xét, một đức tin vững mạnh, một tấm lòng yêu thương giúp đỡ mọi người. Một tâm hồn sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Kể đến, trong phần thứ hai của dụ ngôn, Đức Giêsu muốn chúng ta cần chú toàn các bổn phận hàng ngày của mình cách tốt đẹp. Vậy thì, ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên còi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ, đúng lúc? Phục cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Chẳng mà với nhiệm vụ thì bị trách phạt, trung thành với nhiệm vụ sẽ được khen thưởng. người đầy tớ trung tín hoàn thành bổn phận của mình sẽ được ban một địa vị lớn hơn, còn người không hoàn trọn bổn phận sẽ bị trừng phạt. Sau cùng, điều quan trọng mà Đức Giê-xu muốn chúng ta làm là luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi. Tên đầy tớ xấu xa đã có ảo tưởng rằng còn lâu chủ ta mới về, và hắn có đủ thời giờ để sắp xếp mọi việc trước giờ đó. Đây thật là cách cám dỗ rất hiệu nghiệm của ma quỷ, và nhiều người đã rơi vào cạm bẫy này. Ảo tưởng nguy hiểm nhất là ảo tưởng cho rằng mình còn có lắm thời giờ. Cái nguy hiểm nhất trong đời một người là chần chờ cho đến khi học được chữ ngày mai. Có những việc cần làm ngay không thể trì hoãn, vì không ai biết ngày mai có đến được với mình hay không. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu ngày sau cùng là không ai biết được ngoại trừ Thiên Chúa, thì chúng ta phải thường xuyên chuẩn bị cho ngày giờ đó. Có người thì suy nghĩ, mình còn trẻ, chắc Chúa chưa gọi về, cứ việc ăn chơi thỏa thích cho đến già, rồi sẽ ăn năn trở lại. Người khác thì lý luận, chẳng cần theo đạo bây giờ để khỏi phải giữ bao nhiêu luật lệ và xưng tội luôn mãi. Cứ chờ cho đến khi hấp hối, lúc đó sẽ trở lại cũng không muộn, vì Thiên Chúa nhân lành sẽ trả công cho người vào làm giờ sau cùng cũng một nén bạc. Nhưng chẳng ai học được chữ ngờ, Chúa sẽ cất họ đi khi họ chưa chuẩn bị như tên đầy tớ xấu xa hôm nay. Vì thế, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng và sống giây phút hiện tại trong an bình hy vọng để chờ đợi ngày sau cùng. Đó chính là thái độ mà Đức Giê-xu muốn các môn đệ của người phải sống. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ ngày Chúa quang lâm, ngày sau cùng của đời chúng con. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết thúc với Chúa suốt mọi ngày đời con. Con bất ngờ làm con hát vang, con bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa. suốt mọi ngày đời con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha hỗ trợ Haiti, Bangladesh và Việt Nam. Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ Haiti mới bị động đất, Bangladesh bị cuồng phong giá và Việt Nam đang ở trong tình trạng xã hội khó khăn vì đại dịch COVID-19. Trong thông cáo công bố trưa ngày 24 tháng 8 vừa qua, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, sau trận động đất nặng nề tại Haiti, làm cho ít nhất 2.200 người chết, hơn 12.000 người bị thương, và thiệt hại vật chất rất to lớn. Đức Thánh Cha Francisco, qua Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã quyết định gửi đóng góp sơ khởi là 200.000 euro, để giúp đỡ dân chúng trong giai đoạn khẩn cấp hiện nay, vốn đã bị khó khăn vì đại dịch COVID-19. Ngân khoản này sẽ được phân phối giữa các giáo phận bị thương tổn nhiều nhất vì thiên tai, với sự cộng tác của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, để giúp đỡ các nạn nhân động đất và nhắm biểu lộ ngay tâm tình gần gũi và sự khích lệ hiền phụ của Ngài đối với dân chúng và các vùng bị thương tổn, như Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 8 vừa qua, với sự khẩn cầu ơn phù trợ của Đức Mẹ. Đóng góp này, cùng với kinh nguyện, nhắm nâng đỡ nhân dân Haiti yêu quý là thành phần sự giúp đỡ đang được giáo hội công giáo thi hành và có sự can dự của nhiều hội đồng giám mục, nhiều tổ chức từ thiện. Đức Thánh Cha cũng quyết định cứu trợ khẩn cấp ban đầu với 69.000 đô la cho nhân dân Bangladesh mới bị cuồng phong giá và 100.000 euro cho nhân dân Việt Nam đang ở trong tình trạng trầm trọng về những hậu quả kinh tế xã hội do đại dịch COVID-19. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn gặp gỡ các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành việc phục vụ bệnh nhân COVID. Sáng ngày 22 tháng 7 đã có 238 tình nguyện viên lên đường tham gia phục vụ bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Nhằm trân trọng những đóng góp của các tình nguyện viên, sáng ngày 23 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một buổi gặp gỡ anh chị em tình nguyện tôn giáo kết thúc thời gian đợt 1. Hiện diện trong buổi gặp gỡ diễn ra tại nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn La Mai Hoan, Phó trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện hồi sức COVID-19, ông Phan Anh Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Giám đốc nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Buổi lễ cũng có sự hiện diện của 54 vị tình nguyện viên đã phục vụ tại bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19. Bà Nguyễn La Mai Hoan chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về thời gian được làm việc chung với các tu sĩ và nói: "Đây là lần đầu tiên bệnh viện đón tiếp một đội ngũ tình nguyện viên hết sức đặc biệt đến từ các tôn giáo khác nhau. Mọi người làm việc không phải vì nhu cầu vật chất nhưng phục vụ với cái tâm dâng hiến cho đời, cho người nên rất tận tình, chu đáo, không nề hà bất cứ việc gì. Bệnh viện rất trân trọng. Các tình nguyện viên không chỉ chăm sóc cho người bệnh mà còn an ủi, nâng đỡ họ về tinh thần, giúp họ cảm thấy bình an hơn, nên bệnh nhân cũng rất quý mến. Các tình nguyện viên khi tham gia đã tuân thủ tốt về phòng hộ, đến thời điểm này thì không có tình nguyện viên nào bị nhiễm, đó là điều rất vui mừng." Bà Tô Thị Bích Châu cũng chia sẻ, "Trong ngày ra quân, điều mà tôi lo lắng đó là sức khỏe của quý vị và sự thích nghi của quý vị với một môi trường mới, làm việc rất khắc nghiệt như vậy. Anh chị em đến từ các tôn giáo khác nhau, có những sinh hoạt đức tin khác nhau, làm sao để vừa đáp ứng cho mọi người, nhưng cũng đảm bảo cho các anh chị em thích nghi được với công việc ở trong bệnh viện. Tôi rất mừng là anh chị em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hôm nay chúng tôi đón quý vị về với một tâm thế rất tự tin, tự hào. Tôi tin tưởng tinh thần dâng hiến của anh chị em sẽ xóa hết mọi rào cản, lo ngại, tạo niềm tin, giúp đội ngũ y bác sĩ vững tinh thần, giảm áp lực công việc, giảm đau đớn cho bệnh nhân. Tinh thần tình nguyện tiên phong của quý vị đã truyền cảm hứng tích cực, tạo động lực, thu hút nhiều tình nguyện viên tiếp tục lên đường. Kế đó, đại diện tình nguyện viên đã nói lên tâm tình chia sẻ và cảm ơn các thành phần liên hệ. Kết thúc buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã gửi giấy biểu dương và tặng quà cho các tình nguyện viên các tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một tháng qua. Sau đó, các tu sĩ được đưa về nơi nghỉ ngơi và cách ly tập trung tại Tu hội Bắc Ái Cao Thái và dòng biển Đức Thiên Phước. Sau một tuần, họ sẽ được xét nghiệm lại một lần nữa, nếu có kết quả âm tính, họ mới trở về nhà dòng của mình. Như vậy, hiện còn lại khoảng hơn 100 tu sĩ công giáo đợt 1 vẫn tiếp tục phục vụ tại các bệnh viện. Tin Kiev, Ukraine. Đức Thượng Phụ Bartolomeo thăm Ukraine. Trong những ngày từ 20 đến 24 tháng 8, Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, đang viếng thăm Cộng hòa Ukraine, theo lời mời của Tổng thống Zelensky, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô. Hôm 21 tháng 8, Đức Thượng Phụ đã gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống đã cảm ơn Đức Thượng Phụ vì đã nhận lời viếng thăm. Đức Thượng Phụ viếng thăm chính thức giáo hội chính thống Ukraine độc lập, và vị giáo chủ giáo hội này là Đức Tổng giám mục Epiphany của giáo phận Kiev. Hai vị đồng tế thánh lễ hôm Chủ nhật 22 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa lịch sử Thánh Sophia. Trong thánh lễ này, Ngài đã kêu gọi tất cả những anh chị em chính thống trong Chúa Kitô không hiệp thông với giáo hội chính thống Constantinople và Ukraine, hãy xét lại lập trường của mình và thăng tiến sự sống chung hòa bình và cảm thông lẫn nhau giữa mọi người và các tín hữu chính thống tại đây. Đức Thượng Phụ Bartolomeo là vị đã công nhận sự độc lập của giáo hội chính thống Ukraine khỏi giáo hội chính thống Nga hồi năm 2019, nên cuộc viếng thăm của Ngài tại Ukraine bị Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow mạnh mẽ phê bình. Giáo hội này đã cắt đứt tình hiệp thông với chính thống Constantinople. Cộng đồng chính thống Nga tại Ukraine vẫn là khối chính thống đông nhất tại nước này, và các vị lãnh đạo đã yêu cầu Đức Thượng Phụ Bartolomeo đừng viếng thăm Ukraine. Vì thế, chi tiết chương trình viếng thăm của Ngài không được thông báo trước để tránh những cuộc biểu tình hoặc phá rối. Trong cuộc viếng thăm Ukraine, Đức Thượng Phụ Bartolomeo đã mừng kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục và đã đồng tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Giorgio ở Empros, cùng với Đức Tổng Giám mục Epiphania và Đức Thượng Phụ Theodoro thành Alexandria. Tin Kiev, Ukraine, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Ukraine. Hôm 23 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến thủ đô Kiev để viếng thăm chính thức tại Ukraine, dịp kỷ niệm 30 năm nước này được độc lập khỏi Liên Xô. Đón tiếp Đức Hồng Y Parolin tại phi trường Boryspil ở Kiev, có đại diện giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ đông phương là Đức Tổng Giám mục Boris Gusiak và Đức Tổng Giám mục Moriski của giáo hội công giáo Latin tại nước này. Trang mạng của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Kiev cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin hoàn toàn có tính cách ngoại giao và nghi lễ, là dấu chỉ sự gần gũi và quan tâm của Tòa Thánh đối với Ukraine, trong lúc quốc gia này mừng một kỷ niệm rất có ý nghĩa. Tại thủ đô Kiev, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã hội kiến với Thủ tướng Denis Shmyhal, và trong dịp này, ông nhắc đến việc soạn thảo sắp hoàn thành hiệp định thư về sự cộng tác giữa Bộ Y tế Ukraine và Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh ở Roma. Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế Ukraine đã gửi tới Vatican dự thảo được cập nhật của hiệp định này. Thủ tướng nói thêm, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận trong vòng tháng 9 này, để các trẻ em Ukraine có thể được chữa trị tại Bệnh viện Chúa Giêsu Hài Đồng. Ukraine chờ đợi từ 7 năm nay rồi. Trong cuộc hội kiến, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh và Thủ tướng cũng thảo luận về việc bổ nhiệm đại sứ giữa hai bên. Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Tân Tổng Giám mục Kubokas, người Lithuani, làm sứ thần tại Ukraine, và chính phủ nước này đang kết thúc việc chuẩn bị bổ nhiệm đại sứ mới cạnh Tòa Thánh. Thủ tướng cũng khẳng định rằng Tổng thống Zelensky mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Ukraine, và đây sẽ là cơ hội lớn để mừng kỷ niệm 20 năm cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Ukraine. Ngày 24 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin tham dự các buổi lễ kỷ niệm 30 năm độc lập của Ukraine.
tin Hòa Lan, khoảng 300 triệu Kitô hữu bị bách hại trên thế giới. Theo tổ chức Open Door, trên thế giới hiện có khoảng 340 triệu Kitô hữu chịu đau khổ vì đức tin và tình trạng của họ ngày càng khó khăn hơn trong năm ngoái, 2020. Open Door được ông Andrew Van de Pezzi, quen gọi là thầy André, thành lập năm 1955 tại Hòa Lan, khi ông quyết định đưa lậu các sách kinh thánh vào Ba Lan thời Cộng sản. Hiện nay, tổ chức này có 20 chi nhánh tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, chuyên lĩnh vực các tín hữu Kitô và gây ý thức trong dư luận thế giới về tình trạng bách hại các Kitô hữu. Theo thông tin mới nhất trên trang mạng của tổ chức này, 340 triệu Kitô hữu trên thế giới chịu đau khổ vì bị trục xuất, canh chừng và kỳ thị do nhà cầm quyền. Sự kỳ thị này gia tăng trong thời gian đại dịch. Các dữ kiện được trình bày liên quan đến thời kỳ từ mùng 1 tháng 10 năm 2019 đến 30 tháng 9 năm 2020. Open Door cho biết số Kitô hữu bị giết gia tăng đáng kể, từ 2.983 người trong năm 2019 lên 4.761 người trong năm ngoái, tức là tăng thêm gần 1.780 người. Trong số danh sách 50 nước, Bắc Triều Tiên đứng hàng đầu liên tiếp trong 20 năm, tiếp đến là Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan và Eritrea, Yemen, Iran, Nigeria, Ấn Độ, Iraq thứ 11, Syria thứ 12, Sudan thứ 13 và Ả Rập Saudi thứ 14. Open Doors tố giác rằng Kitô hữu một số nước Á Châu như Ấn Độ không được chính quyền trợ giúp trong đại dịch hoặc chỉ được giúp tượng trưng. Tại một vài nước miền Tây Phi Châu và các nước Hồi giáo, các nhóm Hồi giáo cực đoan lợi dụng những quy luật cách ly trong thời kỳ đại dịch để gia tăng các hoạt động chống các Kitô hữu, tức là trong thời kỳ các lực lượng an ninh bị giới hạn trong hoạt động, thậm chí có nơi đại dịch trở thành cái cớ để cáo buộc các tín hữu Kitô cho rằng tín ngưỡng giả mạo của họ là nguyên nhân gây ra đại dịch. Trung Quốc xếp thứ 17 trong danh sách của tổ chức Open Doors. Nhà nước gia tăng các cuộc kiểm soát trực tuyến, cả các giáo hội có đăng ký và không đăng ký đều bị kiểm soát. Các nơi thờ phượng bị bó buộc gắn các máy thu hình nhận dạng các khuôn mặt trong các buổi lễ và cấm người trẻ dưới 18 tuổi không được phép đến nhà thờ dự lễ hoặc cầu nguyện. Ấn Độ đứng thứ 10 trong danh sách của tổ chức Open Doors. Với sự gia tăng những vụ tấn công các tín hữu Kitô, chính phủ ban hành luật đặc biệt cấm các tổ chức phi chính phủ không được nhận tài trợ từ nước ngoài, và điều này gây thiệt hại cho phần lớn các tổ chức Kitô và cả các giáo xứ, trường học và nhà thương của Kitô giáo. Tin Madagascar, nạn đói ngày càng đe dọa tại Madagascar. Nạn đói ngày càng đe dọa tại miền nam Madagascar, nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng vì nạn hạn hán tệ hại nhất từ 40 năm nay tại đảo này, làm suy giảm 60% gạo và bắp tại địa phương. Cha Jean Chris Zambomosco, sáng lập hội SOS Toliara, trợ giúp dân chúng sống miền trung Madagascar, nói với Đài Vatican rằng, nghèo đói gia tăng mỗi ngày, khí hậu rất khô, không có giọt mưa nào trong năm nay. Nhiều trẻ em đang chết đói, thỉnh thoảng có trợ giúp từ bên ngoài nhưng không đủ để cung ứng nhu cầu cơ bản của dân chúng. Ngoại diện nhiều khi bị những kẻ lường gạt ăn chặn vì mức độ tham nhũng ở Madagascar rất cao. Từ phía chính phủ có sự nghi ngờ lớn, họ không nhìn nhận là có nạn đói tại nước này. Trong khi đó, dân chúng phải ăn xương rồng để sống còn. Chẳng còn trái xương rồng nào trên cây, và họ nhổ các gai trên cây xương rồng để ăn. Họ coi đó là món ăn chính, và để có thể rút được một ít nước trong đó. Cha cũng nói rằng dân chúng ở miền nam Madagascar cảm thấy bị bỏ rơi. Ngay từ hồi cuối tháng 4 năm nay, Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới đã báo động về nạn đói ở Madagascar. Hôm 30 tháng 4, ông Amir Daudi, giám đốc chiến dịch hành động của tổ chức này nói, cuộc sống của các trẻ em dưới 5 tuổi ở Madagascar bị đe dọa, khẩu phần của các em xuống tới mức đáng báo động. Ông Daudi đã viếng thăm nhiều làng mạc ở Madagascar, trong đó dân chúng phải ăn châu chấu, trái xương rồng và lá cây để sống còn. Ông kể lại, tôi đã chứng kiến những hình ảnh kinh hoàng trẻ em chết đói, suy dinh dưỡng. Không phải chỉ các em, nhưng cả cha mẹ và dân chúng tại những làng mà tôi viếng thăm cũng bị đói. Sau cùng, ông cho biết ít nhất 1.350.000 người dân Madagascar cần được trợ giúp về lương thực. Nhưng chương trình lương thực thế giới chỉ giúp được 750.000 người, với khẩu phần một nửa, vì những hạn chế tài chính. Chương trình đang tìm kiếm 75 triệu Mỹ Kim để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho đến tháng 9 năm nay.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Niềm vui trong việc dạy dỗ con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời và minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Dạy dỗ con cái là một sứ mệnh cao cả, đầy hứa hẹn và mang lại một niềm vui lớn lao cho cha mẹ. Chúng ta hãy cố gắng cảm nghiệm được niềm vui ấy của mẹ Maria, cũng như bao nhiêu người mẹ Do Thái khác. Khi Chúa Giêsu sinh ra, mẹ cũng tràn ngập hy vọng rằng con mẹ sẽ là đấng cứu tinh mà sách thánh đã loan báo. Niềm vui ấy đã được mẹ bộc lộ trong kinh ngợi khen. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi, vì Ngài đã đối thương đến phận hèn tớ nữ Ngài. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là Thánh. Cho dẫu cụ già Simeon có báo trước một viễn ảnh đau buồn, việc cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu vẫn mang lại cho mẹ Maria một niềm vui khôn tả. Niềm vui ấy chắc chắn kéo dài qua hàng bao nhiêu năm tháng, và nhất là trọn vẹn hơn khi Chúa Giêsu bước vào tuổi 30. Tiệc cưới Cana mang lại cho mẹ một niềm vui đặc biệt. Mẹ giúp chuẩn bị cho đám cưới của một gia đình thân quen. Họ phải lâm vào cảnh bối rối khi rượu đã vơi cạn vào giữa bữa tiệc. Khi còn nhỏ, con cái sống dựa vào cha mẹ. Cha mẹ cho chúng mọi sự. Nhưng khi chúng đã trưởng thành, và cha mẹ cũng đã có tuổi, thì lúc đó, chính cha mẹ là người lệ thuộc vào con cái. Đây là điều đã xảy ra cho Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana. Mẹ Maria không cảm thấy lo khi được tin gia chủ không có rượu để đãi khách. Mẹ đi thẳng đến con mẹ và trình bày. Họ hết rượu rồi. Thoạt tiên, Chúa Giêsu xem ra khó chịu. Ngài nhắc cho mẹ Ngài biết. Giờ của con chưa đến. Nhưng mẹ Maria vẫn luôn giữ sự lạc quan của một người mẹ. Mẹ liền bảo những người giúp việc. Các anh hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo làm. Và Chúa Giêsu đã làm như Đức Mẹ chờ đợi. Mẹ Maria là một người mẹ mẫu mực. Cuộc hành trình làm mẹ của mẹ tràn ngập những niềm vui khôn tả, nhưng cũng đầy dẫy những niềm đau không tả xiết. Vui mừng bao nhiêu khi sinh ra người con mà cả thế giới đều trông đợi. Mẹ đau khổ bấy nhiêu khi chứng kiến từng cây roi quất xuống thân thể của người con ấy. Từng gai nhọn đâm vào đầu và từng cây đinh đóng vào chân tay người con ấy. Giờ hấp hối đang chờ đợi. Nhưng ở đây, tại tiệc cưới Cana, mẹ có thể nhìn vào con mẹ với tất cả niềm vui, sự thỏa mãn và niềm hãnh diện của một người mẹ. Mẹ đã hưởng được niềm vui mà Kinh Thánh nói đến. Đó là niềm vui của chia sẻ. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy nói điều này để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Thánh Gioan Tông Đồ viết lá thư thứ nhất cho những người Ngài thương mến, để niềm vui của Ngài và của họ được trọn vẹn. Trong thư thứ hai, Ngài nói đến một người phụ nữ mà Ngài hy vọng sẽ gặp để nói chuyện mặt đối mặt, hầu cho niềm vui được trọn vẹn. Trong lá thư thứ ba, Ngài còn biết rõ ràng hơn rằng, cha không còn niềm vui nào lớn hơn là được nghe rằng các con cái của cha đang đi trong sự thật. Cho dẫu Chúa Giêsu và Thánh Gioan không nói với những người thân thương ruột thịt khi các ngài nói về niềm vui, các ngài vẫn nói đến tình thân hữu như tình gia đình. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những người sống bậc hôn nhân thường hạnh phúc hơn những người sống độc thân. Con người ở một mình không tốt. Thiên Chúa đã tạo dựng con người để nó chỉ nên thành toàn trong tình thân ái với người khác mà thôi. Bất cứ tội lỗi nào cũng đều dẫn đến biệt lập và cô đơn. Trái lại, Thánh Thần luôn đưa chúng ta đến gần người khác. Sự xích lại gần này mang lại một niềm vui mà những sinh hoạt thông thường của con người khó có thể tạo ra. Dạy dỗ con cái nên người là một sứ mệnh khó khăn, đầy thử thách. Chính vì thế mà hầu như cha mẹ nào có niềm tin cũng cầu nguyện cho con cái mình. Hai lời cầu nguyện thông thường nhất của cha mẹ là: Xin Chúa gìn giữ chúng, hoặc Xin Chúa làm cho chúng thay đổi. Đó quả là những lời cầu nguyện đẹp. Còn gì đáng mong mỏi hơn là xin cho con cái được bình an và nên người. Tuy nhiên, còn có một lời cầu nguyện khác có thể bổ túc cho hai lời cầu nguyện trên đây. Lời cầu nguyện đó là: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì cách thế Chúa đang hoạt động trong con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa vì cho chúng con thấy Chúa đang thánh hóa con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa vì niềm vui cuộc sống với con cái của chúng con. Những lời cầu nguyện tạ ơn sẽ mang lại một chiều kích mới cho việc dạy dỗ con cái. Khi chúng ta chỉ cầu xin Chúa gìn giữ con cái chúng ta lại phải chiến đấu với bao nhiêu nỗi lo sợ. Khi chúng ta chỉ cầu xin Chúa thay đổi con cái chúng ta dễ quên đi những đức tính và sức mạnh mà Chúa đã ban cho chúng. Những lời cầu nguyện tạ ơn cũng sẽ là nền tảng vững chắc để cha mẹ có được những quan hệ tốt đẹp với con cái. Cha trên trời yêu thương chúng ta, không phải vì chúng ta là những đứa con ngoan, không bao giờ ngỗ nghịch. Trái lại là khác. Cho dẫu chúng ta có xấu xa đến đâu, Ngài vẫn yêu thương và kỳ vọng nơi chúng ta. Ngài vẫn luôn vui mừng vì chúng ta. Cha trên trời quả thật là mẫu mực của cha mẹ trong việc đối xử với con cái. Chúng ta cũng có thể nhìn vào gương của Thánh Phaolô để học cách đối xử với con cái. Thánh nhân luôn vui mừng vì các tín hữu, mặc dù không phải lúc nào họ cũng là những tín hữu ngoan đạo. Viết thư cho các tín hữu Roma, Ngài khẳng định, tôi vui mừng vì anh em. Trong thư thứ hai, gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 7, câu 4, Thánh nhân nói rằng, Ngài tin tưởng họ, Ngài hãnh diện vì họ, và dù cho họ có trải qua khó khăn thế nào đi nữa, niềm vui của Ngài vẫn vô hạn. Viết cho các tín hữu Philippi, Ngài cho biết luôn cầu nguyện với niềm vui. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Ngài khẳng định như sau, anh em là vinh dự và là niềm vui của tôi. Thật ra, những người tín hữu mà Thánh Phaolô hằng quan tâm săn sóc không phải là những con người dễ thương, dễ mến. Người Corinto vốn hay cãi cọ, tranh chấp về mọi chuyện. Một số lại sống trong tình trạng loạn luân. Giáo dân Galata không chịu sống theo tin mừng của Chúa, mà chỉ thích bám víu vào lề luật. Trong giáo đoàn Philippi, thánh nhân thường phải can thiệp để giải quyết các cuộc tranh chấp nội bộ. Riêng các tín hữu Thessalonica thì lại lười biếng đến độ, thánh nhân đã phải nói rất nặng lời. Ai không làm việc thì đừng ăn. Dù trong giáo đoàn nào cũng có xáo trộn, Thánh Phaolô vẫn luôn vui mừng và yêu thương họ. Quả thật, tình yêu đích thực làm phát sinh niềm vui đích thực. Nguyên tắc này có giá trị trong gia đình hơn bất cứ nơi nào. Chính trong gia đình mà sự sống trong Chúa Kitô cần được trau dồi và phát triển hơn cả. Vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể hy sinh cho con cái. Vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể áp dụng kỷ luật với con cái. Nhưng cũng vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài sự thành hình các hội dòng.
Thưa quý vị khán giả, trong những hình thức tu trì ra đời vào thời cận đại, chúng tôi đã điểm qua các giáo sĩ kỷ luật, các tu đoàn. Lần này, chúng ta hãy tìm hiểu các hội dòng. Đã hơn một lần, có người nêu thắc mắc, dòng tu và hội dòng khác nhau như thế nào? Câu hỏi thật là hợp lý, nhưng mà khó tìm được một câu trả lời chính xác. Trước hết, sự khó khăn do vấn đề dịch thuật. Và trong tiếng Việt, quanh đi quẩn lại, chúng ta tìm được hai từ dòng tu, hội dòng để chuyển dịch rất nhiều danh từ ở trong tiếng Latin như là ordo, congregatio, societas, institutum, unio, fraternitas, v.v. Một sự khó khăn nữa là cùng một danh từ trong tiếng Latin có thể mang nhiều nghĩa khác nhau dọc theo dòng thời gian. Bộ giáo luật năm 1917 đã phân chia các dòng tu thành ra hai loại chính, ordo và congregatio. Ordo chỉ có lời khấn trọng, vota solemnia, còn congregatio chỉ có lời khấn đơn, vota simplicia. Đó là nền tảng cho sự phân biệt giữa dòng và hội dòng khi dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, ở trong lịch sử, cái danh từ ordo không chỉ có nghĩa là dòng tu mà thôi. Vào các thế kỷ đầu, ordo có nghĩa là một đoàn ngũ, chẳng hạn như là ordo Vicinum, ordo Viduarum, ordo Monacorum. Cũng tương tự như ngày nay trong dân luật, các bác sĩ, luật sư, ký giả cũng hợp thành một ordo, tiếng Pháp là ordre, tiếng Anh là order. Một cách tương tự như vậy, cái danh từ congregatio cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong các dòng đan tu như là Biệt Đức Sito, congregatio là một liên minh nhiều đan viện với nhau mà chúng tôi dịch là chi dòng, chẳng hạn như là các đan viện Sito ở Việt Nam hợp thành một congregatio mang thánh hiệu thánh gia. Trong các dòng hành khất và thời Trung Cổ, congregatio ám chỉ một vài tu viện liên kết với nhau trong thời cải cách. Đôi khi congregatio được hưởng quy chế ngang hàng như một tiệm dòng, và đôi khi tiến tới việc tách rời ra thành một dòng biệt lập, gọi là ngành cải tổ hay là nhiệm nhật. Nhiều tông đoàn ra đời vào thế kỷ thứ 16 cũng mang tên là congregatio, chẳng hạn như là congregatio de oratorio của thánh Philippe Neri, hay là congregatio de la mission của thánh Vincent Paulo, bởi vì họ không có lời khấn trọng. Có lẽ vì vậy mà Bộ Giáo luật năm 1917 đã sử dụng cái từ congregatio để gọi những hội dòng có lời khấn đơn. Như vậy, đặc trưng của các hội dòng nói ở đây có nghĩa là họ chỉ có lời khấn đơn. Vì lý do gì mà có sự phân biệt giữa khấn trọng và khấn đơn, chúng ta hãy tìm hiểu qua bối cảnh lịch sử. Sự phân biệt giữa các tu sĩ khấn trọng và khấn đơn đã có nhiều nguồn gốc khác nhau. Một lý do được nêu lên lần trước khi bàn về các tu đoàn, đó là nhiều vị sáng lập muốn nhắm tới thực chất sự trọng lành, chứ không muốn bị khựng lại ở các lời khấn. Vào thời đó, các lời khấn dòng mang tính cách trọng thể, vì vậy mà các tu đoàn chỉ có khấn đơn thường. Đặc biệt, đối với nữ giới, thì sau cộng đồng Trento, giáo luật chỉ nhìn nhận những ai khấn trọng và sống trong nội vi. Vì vậy, những phụ nữ nào muốn làm công tác tông đồ ở ngoài nội vi thì chỉ có thể khấn đơn và khấn tư. Ngoài những lý do thuộc phạm vi nội bộ của xã hội, cần phải thêm những lý do ở bên ngoài nữa. Trong đó, đáng kể nhất là việc giải tán các dòng tu vào nhiều đợt khác nhau, kéo dài từ thế kỷ thứ 17 cho tới thế kỷ thứ 19. Cuộc giải tán quy mô lần thứ nhất xảy ra cho các quốc gia theo Tin Lành, Đức, Thụy Điển, Anh, Ireland. Như chúng ta đã biết, Lutero chủ trương rằng đời sống tu trì đi ngược với giáo huấn phúc âm, vì thế cần phải dỡ bỏ. Đợt giải tán quy mô thứ hai diễn ra tại nước Pháp hồi cách mạng 1789. Đạo luật ngày 13 tháng 2 1790 giải tán các dòng khấn trọng. Đạo luật 18 tháng 8 1792 giải tán các dòng khấn đơn hoặc tu đoàn không có lời khấn. Các chính phủ nào chịu ảnh hưởng của cách mạng Pháp cũng ban hành những biện pháp tương tự như là Bỉ, Đức, Tây Ban Nha. Luật pháp không nhìn nhận giá trị pháp lý của các lời khấn, khước từ hôn nhân và khước từ tư hữu. Các tu sĩ bị cưỡng bách hồi tục. chính trong bối cảnh này mà những người muốn tiếp tục đời tu đã quy tụ thành những đoàn thể với lời khấn đơn và khấn tư. Sau những khái niệm tổng quát, chúng ta hãy lần lượt theo dõi sự ra đời của vài hội dòng nam ở bài hôm nay và hội dòng nữ trong bài tới. Và sau cùng thì chúng tôi sẽ bàn tới một vài đặc trưng của hình thức tu trì này. Những hội dòng đầu tiên được thành lập từ hồi thế kỷ thứ 17, nhưng mà phần lớn ra đời trong thế kỷ thứ 19 và 20. Những hội dòng đầu tiên được thành lập hồi thế kỷ thứ 17 nhằm một mục tiêu giáo dục, đặc biệt là dạy giáo lý. Ở bên Pháp, Congregation de Père de Doctrine Chrétienne được thành lập tại Avignon năm 1592 để dạy César de Bus như là một hội dòng giáo sĩ chuyên lo việc giáo dục và thi hành các công tác thuộc chức vụ linh mục. Dòng đức Clemente thứ 8 phê chuẩn năm 1597, nhưng là đấng bệnh thay đổi hình dạng nhiều lần, cuối cùng đã bị cách mạng Pháp giải tán. Pia Operae Catechisti Rurali do Carlo Caraffa thành lập tại Napoli năm 1600, nhằm hiện giáo lý ở miền quê, đức Paulo thứ 5 phê chuẩn năm 1606. Kirici Mariani do Sadella Popsinski thành lập năm 1673 ở bên nước Ba Lan, được Innocente thứ 12 phê chuẩn năm 1699 như là một dòng có lời khấn trọng, được kết nạp vào dòng Phong Sinh. Nhưng mà hội dòng hầu như tàn lụi do những cuộc chính biến ở Ba Lan hồi thế kỷ thứ 19, nhưng sau đó được Đức Pio thứ 10 phục hưng như một hội dòng với lời khấn đơn năm 1910. Các hội dòng giáo sĩ chuyên dạng đại phúc Passionisti do Thánh Phaolô Thánh Giá lập từ năm 1720, Đức phê chuẩn Đức Pio thứ 14 phê chuẩn năm 1741 và Đức Clemente thứ 14 cho phê như là hội dòng năm 1769, với danh xưng là dòng Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Linh đạo của dòng mang nhiều nét của đời đan tu, cô tịch, khổ hạnh, khó nghèo và cổ võ được suy gặp cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Dòng Chúa Cứu Thế do Thánh Alfonso Maria de Liguori lập năm 1732, được châu phê năm 1749. Dòng phát triển mạnh trước thời của Thánh Clemente Maria Hofbauer kế nhiệm vị sáng lập, qua đời năm 1787. Những hội dòng chuyên lo giáo dục. Những sư huynh trường Kitô giáo Frères des Écoles Chrétiennes cho Thánh Jean-Baptiste de La Salle thành lập tại Reims năm 1862 để đào tạo các giáo viên và giáo dục các học sinh nghèo. Đây là một hội dòng tu huynh đầu tiên của thời cận đại, nghĩa là các tu sĩ không thụ phong linh mục. Lúc đầu tổ chức này chỉ là một tu đoàn sống chung không có lễ khấn công, mãi đến năm 1694 mới đặt ra lễ khấn vĩnh viễn. Đức Pio Benedicto thứ 12 phê chuẩn như là một hiệp hội với lễ khấn đơn và công năm 1725. Dòng Montfort, do Thánh Louis-Marie Rignon de Montfort được sáng lập một dòng chuyên lo về giảng đại phúc khoảng năm 1705. Thế kỷ thứ 19. Sau những dòng khai trương thế kỷ 16-17, các hội dòng hầu hết được lập thế kỷ thứ 19 gồm có các giáo sĩ và các tu huynh. Trong số các hội dòng giáo sĩ, chúng ta có thể kể tới Congregation du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, do Pierre Coutrin lập tại Poitiers năm 1800, chuyên về mục vụ giáo sứ và truyền giáo, truyền bá làm sùng kính hai trái tim, giáo dục thiên niên và thờ lại thánh thể. Société de Marie, cũng gọi là Marianisme, lập năm 1817 tại Bordeaux, do Thánh Guillaume Joseph Chouminard, với hoạt động chính là giáo dục thanh thiếu niên. Congregation du Saint-Esprit hay là Spirita, bắt nguồn từ chủng viện Joseph Claude François Poulain de Place tại Paris năm 1703 và tái lập sau thời cách mạng Pháp năm 1816 hướng tới công tác truyền giáo. Missionnaire Ordre de Marie Immaculée lập năm 1816 tại Aix cho Thánh Eugène de Marcoussonneau nhắm tới công tác truyền giáo. Hội dòng giáo sĩ lớn nhất vào thời cận đại là dòng cho Thánh Gioan Bosco thành lập tại Torino năm 1859 với danh xưng là Societas Salesiana, quen gọi là Salesiani, nhắm tới giáo dục thanh thiếu niên. các hội dòng tu hình. Đây có thể coi như là một đặc trưng của các hội dòng Nam được thành lập gần đây. Vào lúc khai sinh đời đan tu, các tu sĩ không phải là linh mục. Dần dần, các đan sĩ lãnh chức linh mục. Những thành phần không giáo sĩ thường là những người kém học thức và chỉ lo lao động tay chân. Tập tục này cũng được tiếp tục nơi các dòng hành khất. Vào thời hiện đại, ngoài các hội dòng giáo sĩ, còn có các hội dòng tu huynh, nghĩa là gồm toàn tu sĩ không phải là giáo sĩ. Thực ra, cái danh từ tu huynh, tiếng Pháp là frère, tiếng Anh là brothers, từ tiếng Latin là fratres, đã được sử dụng cho các bản luật tán tu cổ điển như là Thánh Basilio Augustine, nhằm đề cao tình huynh đệ trong cộng đoàn. Thời nay, danh từ tu huynh được áp dụng đặc biệt cho các nam tu sĩ chuyên lo việc giáo dục, khởi đầu việc tổ chức Frères des Écoles Chrétiennes của Thánh Jean-Baptiste de La Salle. Một hội dòng tu huynh giáo dục cùng thời là Frères de Saint-Gabriel, bắt nguồn từ dòng Frères de Saint-Esprit của Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort. Christian Brothers, dòng Edmond Reis, một giáo dân thành lập ở Waterford, the Island, được phê chuyển năm 1820. Frères de l'Escription Chrétienne được cho Jean-Marie de la Monnaie và cho Gabriel de A, lập tại Saint-Luc năm 1817. Tại Việt Nam, nghe các sư huynh hoặc tu huynh, người ta thường nghĩ tới các sư huynh dòng La Salle hoặc các thầy trợ sĩ, nhưng có lẽ ít người để ý được một nét độc đáo trong lịch sử truyền giáo ở Việt Nam, đó là tổ chức các thầy giảng, khởi đầu từ cha Đắc Lộ. Theo pháp lý, các thầy giảng được đặt dưới quyền của các giám mục giáo phận và các thầy coi như tương đương với các tu đoàn. Dần dần, với sự nhìn nhận quy chế của các hội dòng khấn đơn, người ta thấy xuất hiện các hội dòng tu huynh tại Việt Nam, đó là dòng sư huynh giáo lý Công giáo Kitô Vua Trái Nhung Vĩnh Long, lập năm 1870 cho hai thừa sai Giác Nô Quý và Đức Tơ Giáo, với mục đích trợ giúp hàng giáo sĩ thành lập họ đạo mới, dạy giáo lý tân tầng và trẻ em. Dòng sư huynh Thánh Tâm Huế, dưới đức cha Joseph Alice de Sally, sáng lập ngày 9 tháng 10 năm 1925, dựa theo luật dòng các sư huynh Plumen. Dòng sư huynh Thánh Du Sai Nha Trang cho thừa sai Giang Siung, sau làm giám mục Công Tôm, đặt năm 1926.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ôi sắc sao chan chứa hồng, tình Chúa bao như mây trời bay về bốn hướng. Nhờ đầy ơn thiên ban cho thế giới công bình, ban cho thế giới hy vọng. Ôi ân tình Giê-xu mến thương. Ôi hiền hòa nhân ái đồ lượng, tình Chúa thiên cung bao dịu dàng như làn gió mát, nhẹ nhẹ lớn lên dù thường tiếng hát cùng đàn, êm êm thánh thót chan hòa khi ca tụng Giê-xu cứu độ. Dâng lên lời ca, chúng tùng con một Thiên Chúa, Giê-xu, Giê-xu vô tình yêu, đến cứu độ muôn người thương thế. Dâng lên lời kinh, cảm tạ ơn huệ Thiên Chúa, yêu thương trần gian. Đấng chúc lành cho muôn thế trời.
Thánh Giuse Calasanz sinh tại Aragon, Tây Ban Nha, năm 1557. Ngay từ niên thiếu, Ngài đã có lòng bác ái đặc biệt với trẻ nhỏ và ưu tư trong việc giáo dục chúng. Ngài thường tập hợp các trẻ em lại để dạy cho chúng biết các mầu nhiệm đức tin và biết cách cầu nguyện. được hưởng một nền giáo dục tốt từ cha mẹ và muốn dâng hiến phụng sự Chúa. Giuse Calasan theo đuổi ơn gọi. Năm 26 tuổi, ngài được thụ phong linh mục. Từ đó, cha Giuse Calasan lao mình vào công việc chấn hưng đạo đức. Ngài đã thành công đến nỗi 35 tuổi đã được đặt làm bề trên địa phận Uruguay. Dẫu vậy, ngài cảm nhận được sức thúc đẩy đến Roma để tận mắt chứng kiến sự khốn cùng và những tật xấu của đám trẻ dân nghèo. Ngài xác tín rằng tình trạng này gây nên bởi sự thiếu hiểu biết về đạo. Là một linh mục tốt nghiệp đại học về giáo luật và thần học, với sự khôn ngoan và kinh nghiệm quản trị đáng kính nể. Nhưng ngài không màng đến sự nghiệp ấy, mà chỉ lưu tâm đến nhu cầu giáo dục trẻ em nghèo. Vì không tìm được tổ chức nào có thể đảm trách công việc tông đồ này ở Roma. Hơn nữa, ngài cũng hiện đang sở hữu một tài sản lớn lao do người cha vừa từ trần để lại. Nên ngài đã lập một tu hội. Chính ngài và các anh em cùng chí hướng đã mở trường để dạy học miễn phí cho các trẻ em nghèo. Nhiều người đến cộng tác với ngài, phần lớn là các giáo sĩ. Đức Giáo hoàng Clemente thứ 8 đã giúp đỡ nhà trường, và sự giúp đỡ này được kéo dài cho đến thời Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 5. Nhiều cơ sở trường học mới được mở thêm, cũng như nhiều người thiện chí khác tiếp tay với công việc mà cha Giuse Calasan đã làm. Năm 1622, cha Giuse Calasan đã được đặt làm giám đốc tiên khởi. Các trường dưới sự hướng dẫn của ngài ngày càng thêm nhiều. Công cuộc của ngài lan rộng sang Đức, Bohemia và Ba Lan. Ngày 25 tháng 8 năm 1648, Thánh Giuse Calasan từ trần vì một cơn sốt, thọ 92 tuổi. Năm 1767, ngài được phong thánh. Năm 1948, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đặt ngài làm vị tông đồ chuyên lo việc giáo dục và làm đấng bảo trợ các trường tư thục công giáo. Mừng kính Thánh Giuse Calasan, bổn mạng các trường tư thục công giáo, chúng ta nhớ lại lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ trong tông huấn Đức Kitô hằng sống rằng: các trường học rõ ràng là môi trường thuận tiện để tiếp cận thiếu nhi và giới trẻ. Chính vì trường học là nơi chốn ưu việt cho sự phát triển con người, nên cộng đoàn Kitô hữu luôn luôn quan tâm việc đào tạo các thầy cô và những người quản lý, cũng như thành lập các trường của mình thuộc nhiều cấp loại khác nhau. Trong lĩnh vực giáo dục giới trẻ này, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy vô số đặc sủng và mẫu gương thánh thiện. Vì thế, người làm giáo dục trong các trường hãy tập chú vào dạy đạo, nuôi dưỡng đức tin, chứng nhân về những gì các trẻ em được dạy trong thế giới các trẻ em đang sống, giúp các học sinh của mình trở nên một con người mạnh mẽ, thống nhất, một người truyền cảm hứng và có khả năng trao hiến. Bởi vì các trường học công giáo vẫn là những nơi chốn chính yếu của việc loan báo tin mừng cho người trẻ. Điều Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ, thực ra Thánh Giuse Calasan đã ghi trong bút ký của ngài. Không ai lại hoàn toàn không biết gì về giá trị nổi bật và công đức cao cả của một tác vụ thánh, là việc dạy dỗ các trẻ em, nhất là các trẻ em nghèo. Thật vậy, lúc thì ta dạy học, lúc thì ta truyền đạt lòng đạo và giáo lý Kitô giáo cho chúng, để lo cho chúng được lành mạnh cả hồn lẫn xác. Đằng khác, ta sẽ hết sức giúp đỡ không những để can ngăn, không cho các em làm điều xấu, mà nhất là còn để lôi kéo và thúc đẩy các em làm việc tốt. Dành cho trẻ em, nhất là các em nghèo, một nền giáo dục xứng hợp. Điều đó không những góp phần nâng cao nhân cách của chính các em, mà còn tạo cho xã hội được thêm những người lương thiện và những công dân tốt, nhất là hội thánh có thêm những người trưởng thành, đắc lực hơn, dấn thân theo lối sống và hoạt động làm chứng cho tin mừng. Ước chi những ai đảm nhận việc giáo dục cũng biết noi gương Thánh Giuse Calasan và lưu tâm đến lời giáo huấn của Đức Thánh Cha, để nỗ lực thi hành công việc với giàu lòng bác ái, rất mực kiên trì, khiêm nhượng thầm sâu. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, để chúng con ý thức sứ vụ truyền giáo trong công việc giáo dục của chúng con trong giai đoạn quẫn bách này. Amen.
Tình mến Giê-xu, ôi sao sao tràn chứa hồng ơi. Tình Chúa bao la như mây trời bay về muôn hướng, ngập đầy ơn thiêng, ban cho thế giới công bình, ban cho thế giới hy vọng. Ôi ân tình Giê-xu mến thương, tình Chúa khôn vơ, ôi hiền hòa nhân ái đồ lương. Tình Chúa khiêm cung, bao dịu dàng như làn gió mát, nhẹ nhẹ lâng lâng, dù thường tiếng hát cùng đàn. Em êm thánh thót chan hòa, khi ta tụng Giê-xu cứu độ. Dâng lên lời ca, chúc tụng con một Thiên Chúa. Giê-xu của tình yêu, đấng cứu độ muôn người dương thế.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.